Thưa cộng đoàn, cha ông chúng ta nói rằng trai thì phải có tài, gái thì phải có sắc, trai tài gái sắc. Tôi thấy cha ông chúng ta có rất nhiều câu hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy, hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. Cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ, và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ, chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmau bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo thầy để có được cái gì, chỉ tin vào thầy thế thôi, chỉ yêu mến thầy thế thôi, chỉ là xác tín thầy là thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với thầy, gắn bó với thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu, và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn thầy chứ không phải là chọn công việc của thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmau cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác thầy, rồi về rồi nói cái gì là thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê, bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.